Kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lễ Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, Bậc A-La-Hán đã từ bi dừng lại chánh Phật Pháp.
Hủ hài cốt là con tinh trong chùa. Câu hỏi của Liễu Thanh. Hỏi: Kính bạch Thầy, con người ai rồi cũng phải chết. Khi chết ở từng vùng họ được thân nhân đưa: một, hỏa táng; hai, địa táng; ba, thủy táng; bốn, điểu táng. Hiện nay một số người giàu có tiền muốn báo hiếu cho thân nhân của mình, đến các chùa có diện tích đất rộng, bỏ tiền ra mua một đám đất để xây một cái mồ, rồi đưa xác thân nhân về chôn cất ở đó, hoặc gửi tro vào tháp hài cốt trong chùa. Nhà chùa gặp cơ may này làm giàu, tính giá ít nhất là từ 5 triệu đồng cho đến 10 triệu đồng, và có thể còn hơn nữa. Nhờ đó nhà chùa mới làm lễ cầu siêu độ cho vong. Các người này họ rất vinh dự được đưa thân nhân về chùa, nằm trong đất chùa, được nghe kinh, được theo Phật, vân vân. Kính thưa Thầy, với việc làm này, người chôn trong đất chùa có lợi ích gì? Người con báo hiếu đưa xác hay hài cốt người thân về chùa có lợi ích gì? Quý Thầy trong chùa nhận hài cốt và an táng trong đất chùa có lợi ích gì? Chúng con xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Theo phong tục mê tín của dân tộc Việt Nam, xuất phát từ trong các chùa cho rằng người chết được chôn trong đất chùa hoặc gửi nắm tro tàn trong tháp hài cốt, hằng ngày linh hồn sẽ được nghe kinh, nhờ đó được siêu thoát lên cõi cực lạc thiên đàng. Do lòng thương yêu và sự hiếu hạnh khiến cho người ta không còn sáng suốt, nên nghe quý thầy quý cô trong chùa bảo sao làm vậy, chứ không có tư duy suy nghĩ chín chắn. Vì thế sự tin tưởng thiếu thực tế, mơ hồ, không trí tuệ của một số Phật tử đã làm giàu cho các chùa và biến các chùa trở thành nhà mồ, trở thành một nơi sinh hoạt mê tín, chứ không còn là nơi tu hành của tăng ni và cư sĩ nữa. Ở thành phố đất hẹp, người đông, vì thế chùa muốn kinh doanh làm tiền Phật tử bằng sự lừa đảo mê tín như chúng tôi đã nói ở trên. Chùa nào hiện giờ cũng xây tháp hài cốt, khi có thân nhân chết người ta đem thiêu xác gửi vào chùa, và khi gửi nắm tro tàn như vậy thì phải tốn bao nhiêu tiền đóng vào, và còn phải cúng dường tiền cho chùa rất nhiều hàng năm. Nếu thân nhân không cúng dường tiền thì hủ hài cốt ấy sẽ bị dẹp vào chỗ khuất lấp, còn ai cúng dường tiền nhiều thì hủ hài cốt sẽ được để trên chỗ sang trọng trong tháp. Trong chùa các thầy thường bảo nhau: tháp hài cốt là núi tiền, là những mẫu ruộng màu mỡ xài hoài không hết. Đúng vậy, nhà chùa hiện giờ lấy hài cốt của những thân nhân Phật tử làm con tinh để làm tiền một cách phi nhân nghĩa, phi đạo đức. Ví dụ, nhà chùa muốn làm một việc gì thì nhắm vào những Phật tử có gửi hài cốt hoặc chôn những thân nhân trong đất chùa. Họ kêu gọi đóng góp làm từ thiện hoặc xây cất chùa, và bất cứ một việc gì trong chùa, vân vân, đều kêu gọi. Nghe kinh được siêu thoát về cực lạc thiên đàng đâu không thấy, mà chỉ thấy những người còn sống phải gánh một gánh nặng của tôn giáo mê tín. Cho nên chùa nào có đất rộng làm nghĩa địa hoặc xây tháp hài cốt là chùa đó giàu to, giàu không mất sức lao động chút nào cả. Chúng ta thấy tệ nạn lừa đảo Phật tử hiện giờ trong các chùa rất lộ liễu. Bây giờ Thầy sẽ hỏi quý Phật tử, quý vị cứ vui lòng nói thẳng, có sao nói vậy, đừng tự dối mình. Hiện giờ quý Phật tử thường đến chùa không những nghe thuyết pháp mà còn ngồi thiền tụng kinh, niệm Phật, niệm chú, lạy hồng danh sám hối, vân vân. Thế mà quý vị có thấy ai đã được lên thiên đàng cực lạc chưa? Có thấy hết khổ chưa? Có ai làm chủ sanh, già, bệnh, chết chưa? Có thấy sự giải thoát chưa? Quý vị cứ thành thật trả lời xem. Trong lúc quý vị còn sống mà còn chưa biết được cực lạc thiên đàng ở đâu, có hay không có? Huống là người chết, họ còn nghe thấy được những gì? Nếu quả chăng nghe kinh được sanh về cực lạc thiên đàng, thì người ta tu làm gì cho cực khổ, phải không quý vị? Đó là những mánh khóe lừa đảo của kinh sách phát triển, chúng ta nên cảnh giác. Với tinh thần tình cảm đạo nghĩa của cuộc sống dân tộc Việt Nam, sống cái nhà, thác cái mồ. Người sống, dù nghèo hay giàu, đều phải có một ngôi nhà, dù là nhà tranh vách lá, chòi, lều, cho đến nhà lầu, villa, biệt thự, cũng vẫn là một cái nhà mà thôi. Vì đạo nghĩa làm người, nên khi chết còn lại nắm xương hoặc nắm tro tàn, người ta xây một ngôi mộ nho nhỏ, đủ để vùi lấp nắm xương và nắm tro trong lòng đất mẹ quê hương, để đánh dấu ghi khắc một kỷ niệm thăng trầm của một đời người. Ngôi mộ là nơi để ghi nhớ lại cho con cháu, cho người sau một ân nghĩa khó quên. Chứ người chết còn gì nữa? Chết là mất đi một kiếp người. Ngôi mộ là nơi để cho con cháu tập hợp, nhắc lại những thành tích của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Ngôi mộ là nơi để cho con cháu đừng quên nắm xương tàn của những người thân thương. Mỗi năm chỉ có một lần về thăm mồ mả tổ tiên, ông bà, cha mẹ, là chúng tôi cảm thấy có một điều gì thương nhớ, bùi ngùi trong tâm hồn của chúng tôi. Bởi vậy, đối với người Việt Nam có một tình nghĩa sâu sắc khó quên. Những nắm mồ của tổ tiên, ông bà, cha mẹ còn đó là tình cảm con người không bao giờ phai nhòa. Có những dân tộc khi chết đi, họ đem thiêu đốt và lấy tro đem đổ xuống biển, bảo rằng đem tro đổ xuống biển cho mát mẻ. Khi thiêu xác, sao không bảo rằng nóng? Việc an táng này có lợi nhưng có hại. Lợi là cho con cháu khỏi quét mã, tảo mộ. Hại là lòng người ân nghĩa dễ quên. Con cháu sau này không còn chỗ để nhớ tưởng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, vì đã ném tro xuống biển làm ô nhiễm môi trường sống. Như chúng ta đã biết, trên hành tinh này, con người có nhiều kiểu an táng tùy theo bản năng, tình cảm, và lâu rồi, nó trở thành dòng văn hóa mai táng của mỗi dân tộc. Hiện nay được chia ra làm 4 cách an táng: 1. Địa táng, 2. Hỏa táng, 3. Thủy táng, 4. Điểu táng. Những dân tộc có tình cảm sâu xa như dân tộc Việt Nam, Trung Hoa thì địa táng, xây mồ mả giữ gìn nơi an nghỉ cuối cùng của những người thân thương của mình. Những dân tộc ít tình cảm hơn như dân tộc Campuchia thì hỏa táng, lấy tro đựng trong một cái ghè để dưới gốc cây lâm vồ. Cây lâm vồ giống như cây đa ở nước chúng ta. Người Campuchia để tro hài cốt của ông bà cha mẹ như vậy rất thiếu vệ sinh, gây ra môi trường ô nhiễm, khiến cho con người dễ bệnh đau. Những dân tộc ít tình cảm hơn nữa như dân tộc Tây Tạng thì họ điểu táng. Khi người chết, họ đem vào rừng cắt ra từng miếng thịt nhỏ, quăng ném khắp nơi để cho loài chim bay đến ăn thịt. Cách thức điểu táng gây ra môi trường ô nhiễm ghê gớm, mùi tanh hôi thối bốc ra khắp cả một vùng rừng núi, khiến cho không ai dám đến nơi đó. Tục lệ điểu táng là một việc làm thiếu vệ sinh, gây ô nhiễm, khiến mọi người dễ sanh bệnh tật khổ đau. Thủy tán là những người dân sống trên sông nước, họ không có địa tán, hỏa tán hoặc điểu tán. Khi có người chết, họ an tán bằng cách neo vào quan tài một tảng đá to, dùng thuyền chở ra giữa dòng sông. Họ dứt dây quan tài, từ từ chìm xuống đáy sông. Lại có một số người sống ven biển như dân tộc Đại Hàn. Người chết đem thiêu xác rồi lấy tro đổ xuống biển. Đó cũng là loại thủy tán bằng tro. Loại thủy tán nào cũng thiếu vệ sinh, gây ra môi trường ô nhiễm cho cuộc sống của con người. Trong bốn loại an tán thì loại địa tán là tình cảm thiêng liêng nhất của loài người. Vì không thấy thi thể của người thân của mình bị hủy hoại một cách tàn nhẫn. Giả lại, địa tán còn lưu lại dấu tích sau cùng để con cháu tưởng nhớ khó quên tổ tiên dòng giống, duy trì và truyền thống một nền đạo đức ân nghĩa sâu dày. Địa tán là một sự giữ gìn vệ sinh môi trường sống rất tốt, nhưng nó không được trọn vẹn vệ sinh bằng hỏa tán cộng địa tán. Nhưng hỏa tán, tình cảm thiêng liêng của con người không cho phép chúng ta, và chúng ta không thể không đau lòng được trước cảnh thiêu xác người thân. Nếu hỏa tán đem cho hài cốt người thân vào chùa, điều này: một, mê tín, nghe kinh và siêu thoát; hai, thiếu vệ sinh môi trường vì nắm tro tàn vẫn còn bốc mùi hôi khét khó chịu, và để khơi khơi trên bàn thờ tỏa ra mùi uế trược bất tịnh ghê gớm; ba, tốn hao tiền bạc phải cúng tế trong nhà chùa, nhà chùa lợi dụng tro hài cốt kêu gọi đóng góp mọi thứ khi chùa cần xây dựng, làm từ thiện hoặc tổ chức cúng tế, lễ lộc, vân vân. 4. Nắm tro tàn hài cốt của người thân là con tinh của nhà chùa để họ làm tiền Phật tử. Nếu Phật tử nào không có tiền cúng chùa thì tro hài cốt ấy được đẩy lui vào hốc tháp, có khi bị dẹp bỏ nếu con cháu không cúng dường tiền cho chùa. 5. Nắm mồ trong đất chùa cũng vậy, cũng chỉ là con tinh để chùa làm tiền mà thôi. Vì thế, chùa có mã mồ nhiều, có tháp cho hài cốt to thì chùa ấy giàu. Quý Phật tử có thấy điều này không? Quý vị có thân nhân được chôn trong đất chùa, quý vị đừng lấy làm vinh hạnh. Nhà chùa họ kinh doanh lừa đảo quý Phật tử đó. Bán đất chôn thì quá đắt, tất đất tất vàng, chứ họ chẳng cho quý vị đồng nào cả. Họ cắt cổ quý vị tới chết chưa thôi, mà còn cắt cổ con cháu của quý vị nữa. Được đem cho hài cốt vào chùa thì phải có một số tiền mặt, và từ đó về sau nhà chùa ăn không tiêu, tiểu tiện không thông thì họ đều kêu quý Phật tử đó. Quý vị đừng tưởng rằng thân nhân được chôn trong đất chùa hoặc nắm tro tàn hài cốt được đặt vào ngôi tháp xinh đẹp của chùa là linh hồn được nghe kinh, được siêu thoát về cõi cực lạc, thiên đàng, niết bàn, vân vân. Không chắc đâu quý vị ạ. Điều này các con đã bị lừa đảo, lọt vào mê tín. Một đời tu hành của chúng tôi hết sức giới luật nghiêm túc, thực hiện pháp, ly dục, ly bất thiện pháp, không lúc nào nghỉ ngơi. Thế mà chúng tôi đi tìm cái thiên đàng, cực lạc, niết bàn, cũng chẳng thấy ở đâu mà có. Chỉ có là ở chỗ trạng thái tâm bất động trước các pháp, lúc chúng tôi còn đang sống. Còn người chết rồi thì còn chi nữa nghe kinh siêu thoát. Chết rồi, chỉ còn nghiệp lực tái sanh luân hồi vào thân nghiệp khác còn chi nữa. Nắm xương tàn trong lòng đất và nắm tro tàn trong tháp còn có nghĩa lý gì trong cuộc sống này nữa? Thôi hết rồi, nếu lúc sống không tu đến khi chết rồi còn gì nghe kinh siêu thoát được. Chúng tôi xin góp ý với quý Phật tử, chúng ta là dân Việt Nam với tinh thần đạo đức ân nghĩa sâu dày và tình cảm khó quên với truyền thống. Cây có cội, nước có nguồn, hay ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Dân tộc Việt Nam có cái nhìn sự sống và chết không khác, sống cái nhà, thác cái mồ. Với tinh thần truyền thống đạo lý này, cụ Nguyễn Du nói: tiết thanh minh trong lúc tháng ba, chị em ta rủ nhau đi tảo mộ. Đó là một tục lệ truyền thống tốt đẹp của con người hằng năm đến ngày này. Mọi người đều về thăm và quét dọn sạch sẽ mồ mả của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Đó là một hành động tình nghĩa, đạo đức làm người. Làm người không thể không có được đạo nghĩa này. Nếu không có đạo nghĩa này, thì không xứng đáng làm người. Nhưng chúng ta đã thiêu xác cha mẹ, đã gửi vô tháp nhà chùa. Muốn vào thăm thì quý vị cũng phải có lễ lộc cúng bái, chứ không lẽ đi không xem sao được. Và thăm như vậy thì đâu còn có nghĩa là đi tảo mộ. Đi vào chùa thăm tro hài cốt của cha mẹ không còn ý nghĩa như đi tảo mộ ngày xưa nữa. Nó chỉ có nghĩa là đi cúng Phật lễ bái mà thôi. Ngày tảo mộ là ngày con cháu tụ họp về đông đủ, nói lên tinh thần đạo đức ân nghĩa, khiến cho dòng họ không còn xa lạ, con cháu gần gũi với nhau hơn. Do đó, gia tộc có một tinh thần đoàn kết chặt chẽ. Ngày nay, đất hẹp, người đông, nên người ta thiêu xác lấy tro bỏ vào hũ, đem gửi vào chùa, làm mất ý nghĩa truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và biến nhà chùa thành nhà mồ. Không còn ý nghĩa nhà chùa là nơi tu hành của tăng ni và cư sĩ. Theo chúng tôi thiết nghĩ, nhà chùa là nơi thanh tịnh trang nghiêm để tu hành, chứ không phải nghĩa địa nhà mồ mà người tín đồ có thể đem sự bất tịnh vào đó, làm cho ô uế môi trường sống chung chỗ tu hành. Thành phố hiện giờ có rất nhiều chùa, mỗi chùa đều có nơi để tro hài cốt người chết. Mùi hôi của chất tro này bốc lên và lan rộng khắp cùng trong thành phố, làm cho bầu không khí ở đây rất ô nhiễm, khiến cho người dân thành phố dễ bệnh hơn dân chúng ở nông thôn. Ở thành phố chỉ có nhà chùa thì được lợi, mà dân thành phố thì chịu thiệt thòi. Theo sự suy nghĩ của chúng tôi, một nhà chùa nên tổ chức một nghĩa địa cách xa thành phố, do Phật tử tại chùa hùng nhau mua một khu đất, rồi tất cả thân nhân của các Phật tử chùa đó chết đều được đem về chôn cất. Nhưng nhà chùa không được bán, không được lấy tiền, dù ít dù nhiều, của một người nào cả. Vì đó là khu đất chung của Phật tử của chùa đó, cũng giống như bên đạo Công giáo, nơi nhà thờ nào họ cũng tổ chức một nghĩa địa. Tất cả những tín đồ chết đều được đem vào đó chôn cất một tập thể mồ mả của tín đồ Thiên Chúa. Nhà chùa chúng ta cũng nên tổ chức như vậy, nhưng không được bán lấy tiền như trên chúng tôi đã nói. Bán lấy tiền làm mất ý nghĩa đạo lý của tôn giáo. Các nhà chùa ở miền Bắc đã làm sai, không đúng tinh thần đạo đức làm người. Đến người chết, chúng ta không dành cho họ một tấc đất để gửi nấm xương tàn hay sao? Vậy mà các chùa sao nỡ nhẫn tâm làm tiền người chết, cha mẹ hay người thân của Phật tử sao đành? Để xác định điều này, người chôn trong đất chùa cũng như gửi tro hài cốt vào tháp trong chùa, thì chẳng có ích lợi gì về mặt tôn giáo, mà còn có hại là con cháu phải tốn tiền bạc đủ mọi thứ. Nếu nhà chùa kêu đóng góp thì chắc quý vị Phật tử không thể nào từ chối được. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, sống không tu tập ngăn ác diệt ác pháp, đến khi chết chôn trong đất chùa cũng giống như chôn trong các nghĩa địa khác. Chôn và gửi tro hài cốt trong đất chùa là làm con tinh cho nhà chùa. Người con hiếu chôn hay gửi tro hài cốt cha mẹ vào chùa để được theo Phật nghe kinh, siêu thoát là điều mê tín. Nhà chùa nhận chôn và tro hài cốt vào đất chùa là một lợi ích rất lớn. Đó là kinh doanh hài cốt con người để làm giàu bất chánh. Đây là cái sai thứ nhất. Nhà chùa đã biến nơi tu hành thành nơi nhà mồ nghĩa địa, nơi thực hiện sự mê tín của dân gian. Đây là cái sai thứ hai. Tóm lại, vì lợi ích vệ sinh trong môi trường sống chung và đạo nghĩa làm người trong tinh thần dân tộc Việt Nam, sống cái nhà, thác cái mồ, thì mỗi nhà chùa đều có một nghĩa địa riêng cách xa nơi sinh hoạt tu học của tăng ni và cư sĩ. Nơi đó, tất cả tín đồ Phật giáo khi chết đều được an táng. Mỗi tín đồ không phải tốn hao một đồng một xu nào cả. Đó là thể hiện tình người, tương thân, tương ái, giúp nhau trong lúc hữu sự.